Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải nói ngay, không phải chỉ có Kitô giáo chúng ta mới giảng dạy về tình yêu thương. Ngày xưa văn hóa Á Đông của chúng ta đã từng nhấn mạnh tứ hải giai huynh đệ, bốn bề đều là anh em. Rồi cha ông chúng ta thuở trước cũng đã khuyên nhủ thương người như thể thương thân. Luật Ký Ước ngày xưa cũng đã thừa nhận luật tự nhiên đó khi dạy phải yêu người thân cận như chính mình. Thế thì thưa cộng đoàn, vậy thì giới luật của Chúa ngày hôm nay có điều gì mới mẻ hay là độc đáo đây thưa anh chị em? Cho nên chúng ta trở lại với bài tin mừng, dựa vào những cái lời tâm sự cuối cùng của Chúa Giêsu thì chúng ta có thể tìm thấy được những cái nét độc đáo của từng tình yêu thương trong Kitô giáo chúng ta. Cái nét độc đáo thứ nhất đó là hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu. Thực vậy thưa anh chị em, cái khuôn mẫu lý tưởng hay là cái thước đo được dùng để đo tình yêu thương của chúng ta không còn là cái mối liên hệ máu mủ nữa, rồi cũng không còn là chính bản thân mình nữa, nhưng là chính tình yêu của Chúa Giêsu Đấng đã xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Như lời Ngài đã nói, không ai có tình yêu cao quý hơn người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Rồi chỗ khác Ngài cũng bảo ta là mục tử tốt lành. Người mục tử tốt lành thì hy sinh mạng sống cho đoàn viên. Đúng như thế thưa anh chị em, tình yêu ấy không bị giới hạn, tình yêu ấy không bị ngăn cách, nhưng được dành cho hết mọi người. Và vì thế chúng ta có thể nói ngay, bên cạnh thập giá Đức Kitô không ai là không có chỗ cho mình, kể cả những kẻ tội lỗi, những đĩ điếm và trộm cướp. Ngài không hủy diệt một khả năng nào để được vươn lên. Cho nên đứa con hoang đàng cũng có chỗ ở trong nhà của cha mình. Cho nên người trộm cắp cũng được mời gọi tham dự tiệc cưới. Và vì thế người phụ nữ nhẹ dạ cũng có thể hôn chân của người. Và Ngài đã tỏ cho chúng ta thấy một Thiên Chúa đầy lòng nhân từ và thương xót đối với mọi người, không trừ một ai. Và tình yêu thương vô bờ ấy phải trở nên mẫu mực để cho mỗi người chúng ta noi theo. Hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương chúng ta. Cái nét độc đáo thứ hai trong tình yêu thương Kitô giáo đó là tình yêu thương phải trở nên dấu chỉ của những người thuộc về Chúa. Là dấu chỉ của những người thuộc về Chúa. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Thực vậy thưa anh chị em, Chúa Giêsu Ngài không đòi hỏi các môn đệ của mình phải thông thái như là các thầy tiến sĩ luật. Chúa Giêsu Ngài không bắt các môn đệ của Ngài phải sống gò bó nhiệm nhặt như là cái nhóm biệt phái. Mà cái điều duy nhất Ngài đòi hỏi nơi các ông đó là hãy yêu thương nhau. Đó là tình yêu thương. Đúng như thế thưa anh chị em, ngay từ đầu thì các tín hữu đã thực sự sống tình bác ái yêu thương để làm chứng cho Đức Kitô phục sinh. Và rồi chúng ta thấy trải qua dòng lịch sử của giáo hội thì các tâm hồn ở mọi nơi và trong mọi lúc, tất cả vẫn nhận ra Thiên Chúa là tình yêu xuyên qua những cái chứng từ sống động của những người tin Chúa, và rồi được biểu lộ bằng những hành động bác ái yêu thương nhau. Chúng ta trở lại với lịch sử Công giáo Việt Nam chúng ta. Theo tài liệu của cha Gaspar đó, thì Ngài đã ghi nhận về cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Thăng Long. Ở Việt Nam chúng ta sau 5 năm truyền giáo đầu tiên đó, thì có một câu viết như thế này: giáo hữu ở đây có chừng hơn 1.000 người. Họ yêu nhau đến nỗi những người ngoài ở chung quanh vì không biết tên gọi đạo mới là gì, nhưng họ căn cứ vào cái cách sống của họ mà gọi họ là những người theo đạo yêu nhau. Những người theo đạo yêu. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không phải là chúng ta không biết rằng thương yêu là đòi hỏi căn bản nhất của tin mừng. Chúng ta vẫn biết thương yêu là giới luật mới của Chúa Giêsu. Chúng ta vẫn biết thương yêu là dấu chỉ của người môn đệ Chúa. Thế nhưng từ chỗ biết đến chỗ sống, từ chỗ hiểu đến cái chỗ làm, luôn luôn có một khoảng cách, thưa anh chị em, vẫn có một khoảng cách nào đó. Bởi vì chúng ta vẫn thích lấy lòng mình để làm thước đo tình yêu dành cho người khác. Chúng ta vẫn thích hay là muốn giới hạn tình yêu thương ấy trong một cái phạm vi hạn hẹp nào đó. Rồi chúng ta vẫn thích tính toán cộng trừ để tình yêu của chúng ta không làm cho chúng ta thiệt thòi, mà trái lại còn đem đến những lợi ích riêng tư cho chúng ta. Rồi gì nữa thưa anh chị em, chúng ta vẫn muốn dựa vào màu cờ sắc áo hay là danh xưng để xác định chúng ta thuộc về Chúa. Rồi chúng ta không dám chứng tỏ bằng những hành động yêu thương, và nhất là hy sinh cả tính mạng vì người mình yêu. Có nghĩa là thưa anh chị em, quan hệ của chúng ta vẫn còn quá vụ lợi ích kỷ mà thôi. Thế cho nên ngày hôm nay, cùng với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thì xin cho mỗi người chúng ta cố gắng xây dựng một nền văn minh tình thương. Khi mỗi người chúng ta biết bước ra khỏi cái sự man rợ của thú tính để chúng ta tập sống yêu thương và nhìn nhận kẻ khác như là chính mình và yêu như là Chúa đã yêu thương chúng ta.